Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam tông, cái lối tứ niệm xứ này nó có khác. Sẽ không nghe đại khái là không nghe kiểu mà quán pháp vô ngã hay là quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán thân thì bất tịnh thì có. Kinh này gọi là kinh niệm xứ. Trong trung bộ kinh, kinh của Nam Tông phân là các bộ, giống như A Hàm. Thì có trường bộ kinh, trung bộ kinh, rồi có tăng chi bộ kinh, rồi có tương ưng bộ kinh. Thì nó có những, đó là những bộ kinh chính. Thì đây là trung bộ kinh, trong đó có kinh để nói về niệm xứ. Thì nghe không có phải đọc kỹ từ đầu đến cuối, đọc chỗ nào có đọc. Một thời Thế Tôn ở xứ Câu Lâu, Kiềm Ma Sắc Đàm, đô thị của xứ Câu Lâu, Thế Tôn mới cái này vô vấn tự thuyết, Thế Tôn mới nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Các tỳ kheo, Đức Phật nói nguyên tắc như sau. Ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên các thọ, sống quán tâm trên tâm, và sống quán pháp trên các pháp. Quán như vậy bằng cách nhiệt tâm, tinh tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Tức là nó có ba cái tính chất trong lúc mình quán. Khi mình nghe kinh thì phải lưu ý mấy cái đó. Thứ nhất là nhiệt tâm, chứ không có quán một cách lơ lửng lơ là quán vậy đó. Thí dụ mình nói tôi ngồi, biết tôi ngồi, cái đó nó không có nhiệt tâm. Thì quán nhiệt tâm và tức là cái tâm của mình nó phải mạnh, nó phải dồn năng lực vào đó. Tỉnh giác là mình phải thấy nó rõ ràng, không có lờ mờ, tâm mình nó phải tập trung hết vào đó, nó tỉnh táo ở bên trong, nó thấy rõ bên trong đó. Chánh niệm tức là không có để nó mất đi cái tập trung đó. Đó, giữ nó chặt nó vào đó, chánh niệm. Và cái đây Đức Phật nói ra cái đối trị của nó là chế ngự tham ưu ở đời. Cũng như là khi mình cứ lấy một thí dụ rất dễ hiểu. Khi mình, khi một đứa nhỏ nó coi một cái phim nó thích, một cái phim vẽ nó thích, nó quên hết mọi chuyện khác. Như vậy đó. Nó có thể nó có những cái phiền, cái bực trước đó. Nó đòi cái gì bố mẹ không cho, nó đang bực tức, cái bật cái phim lên, nó thích, nó coi, nó quên hết. Đó là cái lối tu nó như vậy. Cái lối tu này là do mình tập trung vào, mình tập trung vào một cái pháp Đức Phật dạy như vậy đó, mà coi như là tất cả những cái mà mình lo toan trong cuộc sống thì nó đầu mất hết trơn. Thì cái lối tu như vậy ấy, nó cũng mình phải phân tích cho nó rõ. Nó cũng sống như là, nó giống như là mình đi một cái chuyến hành hương. Mình đi trên chuyến hành hương đó mình quên hết tất cả mọi cái lo toan của mình trong cuộc sống, nên mình thấy an lạc. Ví dụ mình đến một cái nơi nào mình sống nó vui, trong một cái lúc thí dụ đi đến nhà bạn chơi nó vui, trong lúc vui nó quên hết mọi cái đó. Đó là cái trường hợp, cái nguyên tắc của nó là do bởi vì nó tập trung cái tâm nó vào một chỗ mà nó xả hết tất cả những cái kia đi. Cái nguyên tắc của nó như vậy. Nhưng mà phương pháp của Phật nó không có giống. Tại vì cái của mình ấy, thí dụ mình đến nhà người bạn chơi ấy, cái vui đó mình quay trở về ấy, thì nó trở lại. Ngay cả mình đi hành hương chăng nữa, khi mình quay trở về lại thì tất cả những cái phiền não nó khơi trở lại. Thì những cái pháp của Phật ở đây ấy, là nó nhằm nó đi đến cái chỗ mà thoát luôn, thành ra thành tựu chính trí và chứng ngộ niết bàn là vậy, diệt trừ khổ ưu này ha. Cái câu Đức Phật nói đó, đây là một con đường độc nhất, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Tức là cái của Đức Phật muốn cho mình là mình nương vào cái đó, mình nương vào một cái mà coi như là mình nói cái chữ quên đi đó, quên tất cả mọi cái, mình là nói cách mà xả đi đó, mình nương vào đó nhưng mà để mình vượt qua bờ bên kia luôn. Đó, thành ra cái pháp của Phật nó có khác, nó không phải là cái tạm quên trong chốc lát. Vì vậy nên nó cần phải một sự tu trì và một cái học hỏi cái lắm mà. Thì đó là bốn niệm xứ, bốn niệm xứ vừa kể nó như vậy. Cho nên trong cái lúc mà mình muốn như vậy thì mình phải có cái nhiệt tâm, cái tỉnh giác và cái chánh niệm. Nhiệt tâm và cái tỉnh giác và chánh niệm, cái ba yếu tố đó. Này các tỳ kheo, thế nào là sống quán thân trên thân? Tức là trước mình dùng cái chữ trong A Hàm, dùng chữ tuần thân đó. Tuần là đi sát trên thân. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, đây là cái điều kiện. Thì dĩ nhiên này các tỳ kheo, cái điều kiện này không cần nhắc đến. Cũng như là khi mà mình bảo tôi phạm giới là nó không cần nói đến cái vấn đề là xuất gia nữa. Đó là một cái điều kiện đầu tiên. Nếu không có xuất gia thọ giới thì không có phạm giới. Cho nên cái điều kiện đầu tiên nó không có nói đến. Mà nó chắc chắn là một cái điều kiện phải có, phải ở trong cái đó. Thành ra trước tiên hết muốn tu cái pháp môn này nó phải là tỳ kheo. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Tức là phải xả tất cả chuyện thế gian đi. Trong cái hướng tu này nó không có nói nghĩa xuất gia là những cái nghĩa nào. Nghĩa xuất gia để tu tập ở đây ấy, là phải xả hết tất cả mọi chuyện thế gian đi. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Thứ hai ấy, là nó phải có chỗ, tức là phải có một cái đạo tràng, có nơi chỗ để tu, phải thanh tịnh cái nơi chỗ đó. Chỗ đó là khu rừng, một gốc cây, một ngôi nhà trống. Đấy, Đức Phật đưa ra ba chỗ. Nó có thể tùy theo mỗi kinh, có thể đưa thêm nhiều chỗ nữa. Nhưng mà những cái chỗ này là cái chỗ thanh vắng, không có bị động. Mình đã không có chuyện gì liên hệ với thế gian, mình còn phải vào một cái chỗ như vậy. Đây là cái chỗ để tu. Rồi đến cái thế ngồi, ngồi kiết già. Thì theo cái sự tu tập thông thường ấy, thì kiết, nếu mà kiết già nó khó thì bán già, cho đến là ngồi sấp bằng, cho đến là ngồi làm sao cũng được. Nếu mà tùy theo cái cơ thể của mình, mà mình cảm thấy nó vừa tỉnh và nó vừa thoải mái. Và phải có cái tỉnh ở trong đó, tỉnh và mạnh ở trong đó. Đó là mạnh, đó là nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Lưng thẳng, ngồi lưng thẳng, tức là để nó trụ, nó giữ thêm, tức là nó trợ lực thêm cho tất cả cái niệm và cái tỉnh giác của mình. Và an trú và chánh niệm ở trước mặt. An trú chánh niệm trước mặt nó có nghĩa là thực ra trước mặt mình cái chỗ nào là cái chỗ mình an trú cái niệm. Mình, trước mặt mình là một cái khoảng không, cái trước mặt mình là cái gì? Tức là thực ra nó là, thực ra đây không có nói rõ là mình đặt, tức là mình an trú chánh niệm, tức là mình đặt tâm mình vào, chứ không phải lấy con mắt của mình mà nhìn vào một chỗ nào. Tức là đặt tâm mình vào cái chỗ ngay đây. Tức là mình ngồi ngay đây thì tức là cái tâm của mình nó đặt ngay vào đây, nó đặt ngay nơi đây. Tức là đừng để tâm nghĩ đi đâu hết, nói cho dễ hiểu là vậy. Và không phải là tâm không nghĩ đi đâu hết thì đừng để nó rơi vào cái trạng thái của hôn trầm hay thủy miên, mà nó phải tỉnh. Nó tỉnh tức là nó thấy nó đang ở đây. Cái tâm mình nó vậy, nó là an trú cái chánh niệm trước mặt. Rồi với tỉnh giác đó, tức là không, tâm mình không nghĩ cái gì hết, không duyên theo gì hết, không bận rộn chuyện gì hết, thì nó cứ rơi vào cái hôn trầm. Cho nên phải tỉnh giác. Tỉnh giác vì ấy thở vô, vì ấy thở vào. Tỉnh giác vì ấy thở ra. Thì mình nhớ nghe cái này các luận sư cũng nói cái thở ra thở vô này nọ, cái lối tu. Thật ra nếu mà mai mốt mình học nhiều rồi mình sẽ so sánh, thì nó có nhiều cái để mình so sánh. Cái lối tu của trong kinh của Nam Tông nói á, nó giống, nếu mà so với thiền tông á, thì nó giống tạo động tông. Mà cái lối tu mà của bên hữu bộ á, nó nói nhiều về sự đối trị kia đó, thì nó giống như là lâm tế tông. Đối với lại tạo động tông, nó là nó không có cái gì là giác hết á, không có cái gì là ngộ hết á, chẳng hạn vậy. Đó, tức là nó không có một cái gì để nó phá, để mà nó ngộ hết. Có một cái gì mà để gọi là mình, cái mê nào để mình phá, để mình tỉnh, để mình ngộ á, thì là mình chưa có ngộ. Thành ra cái lối của nó chỉ là cái lối mà nhận xét thôi. Lối nó chỉ là lối nhận, là biết, nhận, biết, nhận, biết, nhận, biết. Nó không nói đối trị. Còn Lâm Tế Tông á, ngày sau này ngày Đại Huệ này, phản đối mà đả phá cái đó của Tào Động Tông cái lắm. Đại Huệ nói cái pháp môn của Lâm Tế đó là nó có đối trị cái mê, nó đối trị cái mê và nó có cái ngộ trong đó. Thành ra nếu mà mình có học, có đọc nhiều thì mình có cái so sánh thấy, thì thấy cái lối này nó vậy. Lối này là mình không có tạo ra mà mình để nó tự nhiên. Nó cũng như hồi sáng mình nghe cái chữ tùy thuận chúng sinh, mình để nó tự nhiên. Tại vì mình biết này này, mình biết trước như vậy này. Cái tu ở trong đạo Phật đó là thấy ra chân lý và giải thoát, chứ nó không phải nó sửa sang, nó không phải nó xây dựng cái đời sống này của mình, cái cơ thể này của mình. Thành ra nó không có chữa bệnh, nó không có dùng tu, dùng tập, dùng thiền định để chữa bệnh, để khỏe người hay để gì hết á. Cái con người của mình trời sinh ra, cái nghiệp thức mà nó đưa mình đến đây như thế nào, mình thấy rõ nó như vậy, nó vậy thôi. Như là cái tấm gương nó hiện rõ cái hình lên, chứ nó không có sửa sang cái hình hết á. Và cái chỗ thấy rõ đó là chỗ cứu cánh. Thành ra cái tu trong đạo Phật đó, nó không có thay đổi con người mình. Nó không phải mình tu xong mình khỏe lên, mình này nó bệnh này hết, bệnh kia hết, không có phải như vậy. Thành ra mình sẽ thấy là Đức Phật đó, thành ra khi nói thở vào, đầu tiên là thở vào dài, vị ấy tuệ chi. Đó là mấy bữa mình nghe nói là cái huệ tâm sở chẳng hạn. Thành ra đây mới dùng chữ tuệ, biết bằng huệ. Không phải là biết bằng huệ, tức là chính cái biết nó là huệ, chứ không phải cái biết nằm ngoài cái huệ. Huệ chi là tôi thở vào dài. Cái thở vào dài nó không phải là mình cưỡng tạo ra, mà mình để nó tự nhiên. Tự nhiên cái cơ thể của mình nó động như thế nào á, thì tự nhiên nó cần một cái hơi thở vào dài, thì lúc đó mình biết là thở vào dài. Tức là mình chỉ theo nó thôi. Hả? Theo nó như vậy thôi. Hay thở ra dài, vì ấy biết rõ bằng huệ đó. Huệ chi là tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vì ấy huệ chi, tuệ chi là tôi thở vào ngắn. Thở ra ngắn, vì ấy tuệ chi, tôi thở ra ngắn. Đầu tiên cái hơi thở, lấy cái vào ra, và lấy cái dài ngắn để phân biệt. Để nói lên rằng là mình đừng có để cái tâm của mình á, đừng có để cái tâm của mình, cái tâm tuệ, cái huệ tâm sở của mình á, nó lơ lửng. Và nó phải nhận liền, tức là có cái gì nhận liền cái đó. Ví dụ, thành ra thí dụ như là mình niệm này, ví như mình xuất ra rồi cái đầu mình biết chứ, là đầu mình đầu trọc. Cái đó điều đó mình biết, nhưng mà khi mà mình muốn tu á, thì mình phải luôn luôn nói tôi đầu trọc, tôi đầu trọc, tôi đầu trọc. Thì lúc đó cái biết của mình á, cái biết của mình á, nó niệm, tức là nó tập trung về đó, nó tập trung về đó, và đồng thời á, nó an trụ ở đó và nó sáng lên ở đó. Còn mình đang biết là cái đầu mình nó chọc lên này, nhưng mà nó chạy tứ tung hết á. Bây giờ đó mình tập trung về đó, nó như vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên bất cứ một cái thở ra thở vào nào của mình á, là mình cũng đều phải nhận định nó, và nhận định nó với tất cả cái nhiệt tâm, tất cả cái nhiệt tâm và tất cả cái tỉnh giác của mình. Thành ra nó không phải là một cái hơi thở tạo ra dài ngắn gì hết á, mà cứ để nó tự nhiên như vậy đó. Thì vậy cảm giác toàn thân nó mới từ từ đến cái cảm giác toàn thân. Cái này là một cái nguyên tắc Đức Phật nói ra một cách cái nguyên tắc ngắn gọn. Còn thực ra thì nó tu tập nó rất từ từ, chứ nó chưa có thể nào đến ngay lập tức được cái cảm giác toàn thân này hết ạ. Mình phải theo hơi thở rất lâu, một thời gian rất lâu, rồi mình mới bắt đầu mình thấy đó, hình như là thân với hơi thở của mình đó, nó hình như là nó luôn luôn nó đi với nhau. Nếu không có cái hơi thở thì nó là một cái thân chết, nó không còn là thân của ai nữa hết á, thân của mình ấy nó là vật vô tri. Thành ra hình như hơi thở với thân nó đi với nhau. Thì cái lúc như vậy đó thì nó mới bắt đầu nó nhận ra được cái toàn thân, cảm giác toàn thân. Tôi sẽ thở vào, thì ở đây bắt đầu dùng cái thời gian là sẽ. Sẽ tức là từ từ mình mới thấy rõ, tức là lúc mà tất cả những cái động ở nơi thân của mình do cái quán hơi thở ra thở vào nó lắng xuống hết rồi đó. Cái thân nó hiện rõ ra, thì lúc bây giờ mình nhận rõ cái thân nó, và mình thấy là hơi thở nó sẽ vào ra nơi cái thân đó. Và cái thân đó là cái nơi mà hơi thở an trú và hơi thở ra vào, và cái thân đó nó nối kết chặt chẽ với hơi thở. Thành ra cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, lúc đó mình nhận ra là từ thân mà đi đến thọ. Cho nên bắt đầu mình chỉ nhìn cái hành động của thân đó, và qua cái hơi thở ra vào, rồi bắt đầu đó mình nhìn đến cái thân. Mình nhìn thân là toàn thân, mình nhìn toàn thân, nhưng mà mình nhìn nó là cảm giác, tức là đã bắt đầu có thọ xuất hiện rồi, mà thấy thọ ra ngay nơi thân. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cái nguyên tắc nó đi tiếp, nhưng mà mình biết trước là cái tập luyện nó rất lâu. Sau đó, đó thì một khi như vậy đó, thì toàn cái thân mình nó được nhìn, và nó được nhìn qua cái cảm giác và cái hình tướng nữa, mà nhìn bằng tâm. Thì lúc đó vị ấy tập tiếp là an tịnh toàn thân. Lúc đó là nó chỉ còn hơi thở thôi, không có một cái tâm niệm nào á. Mình chỉ tập trung hơi thở. Nếu mà mình thất niệm, mất cái niệm nó đi á, thì lập tức cái tâm của mình nó sẽ nghĩ đến một chuyện khác, là lúc đó cái thân của mình nó sẽ thô động lên, nó động một cách thô tháo lên. Nhưng khi mình cứ tiếp tục chánh niệm, tức là cứ theo hơi thở như vậy á, thì lúc đó cái thân nó rất lắng động, nó an tịnh. Lúc đó mình nhận định cái an tịnh đó. Mà cái tu này nó cần thời gian dài khó. Tại vì đến đây thôi đó là mình đã thấy nó có nhiều cái khác thường rồi. Mình thấy mình lắng động vô cùng rồi. Tâm mình có thể động. Một là mình mừng, hai mình thích, hai mình thấy lạ quá. Tất cả những cái đó là bắt đầu động rồi. Thành ra nó đòi hỏi phải tập lâu. Tập lâu mình bắt đầu mình không bị những cái đó nữa. Thì an tịnh toàn thân như vậy, tôi sẽ thở vào, vị ấy tập như vậy. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập như vậy. Này các tỳ kheo, như người thợ quay, quay là làm các đồ gốm, hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài thì người ấy biết tôi quay dài bằng trí tuệ, hay khi quay ngắn thì tuệ trì tôi quay ngắn. Các tỳ kheo cũng vậy, khi thở vào dài biết tôi thở vào dài, thở ra dài cũng biết như vậy, thở vào ngắn, thở ra ngắn cũng đều biết như vậy. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào vì ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vào vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên thân. Và nó có ba cách quán thân trên thân, là quán thân trên nội thân, tức là thân mình, quán thân trên ngoại thân, là thân người, và quán vừa trên mình và trên người. Đó là mình quán như vậy. Thì theo cái giải thích của các vị luận sư này, nó quán ngoại thân là thí dụ khi mình đang ngồi bất chợt mình nghĩ đến một người khác, đó là quán ngoại thân. Thì khi nghĩ đến người khác, đừng có nghĩ những cái tính chất mà liên hệ trong xã hội của người đó với mình này, nó có tình cảm bất cứ cái gì hết đó. Mà nghĩ nó theo hơi thở như vậy. Cái thân đó nó là một cái thân để hơi thở ra vào, và nó cũng như giống như cái hơi thở của mình nó đi ra vào. Đó là quán thân trên ngoại thân. Rồi nó gộp cả hai. Thì quán như vậy nó có thể nó bảo đảm cho mình là cái quán hơi thở của mình nó mạnh. Khi mình, cái tâm tưởng của mình nó mới nhảy sang một người khác, mình vẫn giữ được cái quán đó. Tức là quán như vậy là quán rộng. Và mình nhớ là bao giờ cái cuối cùng mà vào trí là nó cũng phải thu hẹp lại nữa. Vậy là quán như vậy. Vì ấy sống quán như thế rồi, quán tính sanh khởi, tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận ở trên thân. Cái tính sanh khởi, cái sinh khởi tính nó cũng ở trên thân này. Cái diệt tận tính nó cũng nằm ngay nơi thân này. Vì ấy nghĩ như vậy, có thân đây, an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chứng trí chánh niệm. Thế cho nên mình thấy rõ ràng, khi mình vào trong đó mình tu tập là với cái tâm của mình á, không phải nó quên lãng cái sự đời, rồi nó an hưởng một cái cảm giác, rồi một lát nó trở lại đó, nó căng thẳng thêm nữa. Và đây đó là mình an tĩnh như vậy á, với cái mục tiêu là hướng đến chánh trí và chánh niệm. Tức là muốn tìm kiếm cái đó, dùng cái đó như một phương tiện để đi tìm kiếm cái chánh trí chánh niệm. Và khi mà cái tâm mình nó thấy rõ đây là phương tiện á, thì nó sẽ có cái năng lực nó trị được cái động. Cái động mà mình thấy thích thú, mình thấy hoan hỷ, mình thấy như mình có một sự thành công trong sự tu tập, mình mừng rỡ hả vậy. Nếu mình thấy thật rõ nó chỉ là một phương tiện thôi đó, thì mình có thể điều phục nó được. Mình, cái mà mình đòi hỏi nó chưa phải là cái này, cái mà mình cầu mong nó hoàn toàn không phải là cái này, thì tâm của mình nó dễ điều phục hơn. Nhưng mà nó cũng phải trải qua thời gian. Vì ấy không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì trên đời. Như vậy gọi là quán thân trên thân. Đó, tức là tâm của mình nó không có đi đâu nữa hết. Cái chỗ mà tâm mình nó tựa vô không phải là Đức Phật, mà là cái pháp của Phật đó. Mà cái pháp đó nó không phải là nằm ở trong đầu óc suy luận. Pháp đó mình đang còn nhìn, đang còn tập nó ngay đây, đang còn thấy nó hiện ra ngay nơi đây, không nương tựa vào bất cứ gì trên đời. Nên đó, nên không có Phật trong này. Tu theo thanh văn là sao? Tu để chứng giải thoát. Rồi lại nữa, các tỳ kheo. Tỳ kheo đi thì tuệ chi tôi đi, hay đứng thì tuệ chi tôi đứng, hay ngồi thì tuệ chi tôi ngồi, hay nằm thì tuệ chi tôi nằm. Đó là bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Thân thể được sử dụng như thế nào? Vì ấy tuệ chi thân như thế ấy. Vì ấy sống quán thân trên thân. Rồi tiếp tục như vậy. À, tức là trên thân, trên nội thân, trên ngoại thân. Rồi cứ như vậy. Là các cái sinh khởi nó hiện trên thân. Diệt tận nó hiện trên thân. Tức là thí dụ như là mình thấy là thân mình đi, thì nó sinh ra cái đi. Nó đứng lại thì cái tính diệt tận của đi nó mất, mất, nó sinh diệt ngay nơi cái thân của mình. Đấy. Nó vậy đó. Thì khi nghĩ đến một cái người khác, mình cũng nghĩ trong bốn oai nghi đó thôi. Vì ấy cũng nghĩ có thân đây, an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chính trí chánh niệm. Vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. đó là quán thân trên thân. Tiếp tục nữa, lại này các tỳ kheo, tỳ kheo khi bước tới bước lui đều biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo tăng già lê, mang bát mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng biết rõ việc mình đang làm. Như vậy là sống quán thân trên thân. Đấy, tất cả mọi hoạt động, tức là mình đi từ cái chỗ mà hơi thở, rồi thấy cái thân, bắt đầu nhìn thân, và nhìn thân theo đúng cái thân của mình là một cái thân có cảm thọ. Thì cái thân nó, cái cảm thọ của mình nó lắng đọng, là cái thân hành của mình ấy, nó an tịnh. Tức là lúc đó mình thấy cái thân của mình ấy, nó không có những cái hoạt động thô nữa. Rồi bắt đầu mới quán nó đi đứng nằm ngồi. Lúc đó cái đi đứng nằm ngồi của nó cũng từ từ nó an tịnh, nó không có kiểu thô tháo nữa. Đó là oai nghi nó ở chỗ đó. Tập oai nghi là một cái trợ giúp, phụ giúp thêm vào trong cái tu quán này, quán thân này nó. Nó vậy đó, nó bắt đầu vào. Rồi mới bắt đầu là đi đứng nằm ngồi rồi á, rồi mới đến là mình nói năng cho đến cử động tay chân. Thì nếu mà mình có thể nói là nếu một con người người ta tập quen như vậy thì người ta có một cái oai nghi, tức là nó có một cái năng lực ở trong cái cử động của người ta, trong cái thân hành, cái thân nghiệp của người ta. Dù người đó vẫn ăn như mình, nhưng mà cái ăn của người đó nó rất là oai nghi. Mình dùng cái chữ oai nghi để mình nói. Nhưng mà cái người mà họ tu ở đây ấy, là không phải họ tu oai nghi, mà thực ra là họ tu niệm, họ tu thân hành niệm, họ quán thân trên thân, mà do cái quán như vậy nó rõ ràng vậy mà nó trở thành cái oai nghi. Nếu mà mình nói theo nhân quả thì cái người đó từ từ những cái hành động của thân họ nó có một năng lực, nó nhiếp phục người khác. Nếu họ không có thành được cái gì hết á, họ tu tập cho nó quen rồi đó, là kiếp sau cái người đó là thuộc loại vua chúa, sinh ra con nhà vua làm tổng thống cái này nọ mà có thể rất là đẹp tướng, mà có thể ai thấy cũng cảm tình hết đó. Ra ứng cử tổng thống dễ đắc vô cùng. Đó là như vậy đó. Nó là từng cái oai nghi đi đứng cử chỉ này nọ. Thành ra tu oai nghi có phước đức lắm, chịu khó đời sau vừa đẹp mà vừa thành công lớn thiệt á. Nhưng mà đó là mình nói phương diện là không có tiến tới, không có đi đúng con đường đạo đó, mà chỉ gọi là lấy một phần của trong đạo Phật đó, được hưởng cái phước như vậy đó. Nó như vậy. Thì Đức Phật nói tiếp chưa hết, theo dõi như vậy, cái theo dõi như vậy đó là cái mà mình đã thấy, mà keo theo nó với một cái gọi là phải tỉnh giác, phải cái nhiệt tâm, và luôn luôn đừng có để tâm nó chạy đi đâu hết, là chánh niệm. À, với cái hy vọng luôn luôn là hướng đến chánh trí, chánh niệm, sống như vậy đó. Lại nữa các tỳ kheo, bây giờ bắt đầu quan sát tiếp, quan sát mạnh hơn, quan sát thân này, bây giờ quan sát vào trong, dưới từ bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh, sai biệt, tức là khác nhau. Trong thân này, bây giờ bắt đầu nhìn trong thân này, đây là tóc, đây là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Và khi học tu quán này nó phải học thuộc hết mấy cái đó và phải biết tất cả vị trí của những cái đó. Khi quán đó, như là vạch ra, như mổ xẻ vạch ra hết, thấy như vậy phải biết hết vị trí của nó. Nó tức là cái tất cả mọi cái là gì để cốt tu cái ở đây gọi là cái tuệ chi đó, cốt tu cái huệ đó. Cái huệ nó rành mạch của nó rõ ràng đó. Nó đi sát với lại cái thân mình đó. Cái huệ đó là cái chỗ mà nối kết mình vào cái lãnh vực của giác ngộ, của trí ấy, với lại cái đời sống phàm của mình. Này các tỳ kheo, cũng như một bao đồ, Đức Phật lấy thí dụ đó, phần nhiều khi học kinh và tu tập đó, không bao giờ bỏ thí dụ hết. Khi mình đem mình quán đó, mình quán cái pháp của Phật đó, là mình lấy cái thí dụ mà Phật nói ra, mình quán cái thí dụ đó mà học. Cũng như một bao đồ hai đầu nó trống, mà nó đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Quan sát như vậy đấy. Cái thí dụ này nó cho thấy là cái mà Đức Phật tập cho mình cái niệm đó, gọi là cái niệm đó. Tức là thực ra, thành ra bữa trước mình học câu xá mới nói là chính nó là huệ. Thực ra nó là tập cho mình cái tuệ, cái huệ. Và làm cho cái huệ đó nó là một cái năng lực ấy, nó thấy rõ tất cả. Và về sau này nó thấy rõ ra vô thường, khổ, không, vô ngã. Mà nếu nó thấy rõ ra cái đó là nó có cái năng lực đoạn phiền não được. Thành ra bây giờ phải lôi nó ra, tập luyện nó. Thành ra cũng như vậy, các tỳ kheo sẽ quán thân này từ dưới bàn chân trở lên đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt như vừa nói ở trên đó. Bởi vì đó, sống như thế, quán như vậy là quán thân trên nội thân. Nội thân có nghĩa là thân của mình, ngoại thân có nghĩa là thân của người. Đó là cái nghĩa thông thường đó. Rồi quán thân trên ngoại thân, tức là nghĩ đến một người khác, quán thân của họ cũng bất tịnh y như vậy. Quán thân trên nội thân, ngoại thân. Quán sự sinh khởi trên thân, quán sự diệt tận trên thân. Có thân đầy, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Không có cái gì khác hết, có cái thân đầy. Với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, rồi vị ấy quán tiếp lại nữa. Tỳ kheo quán sát thân này, sau khi quán bất tịnh rồi, bây giờ mới quán về các giới. Sự sắp đặt của các giới, giới đó tức là tứ đại, đây là ngũ đại. Trong thân này có địa đại, có thủy đại, có hỏa đại, có phong đại. Ở đây sẽ có tứ đại thôi. Quán tứ đại, các tỳ kheo như một người đồ tể thiện xảo, Đức Phật đưa thí dụ ra nữa đó. Người giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng như vậy, tỳ kheo quán tứ đại và sự sắp xếp của tứ đại trong thân này. Có đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Tiếp tục quán, thì đây là nói Đức Phật kể, nói ra như là một cái nguyên lý, thành ra nó gọn như vậy thôi. Thường thường quán địa thủy hỏa phong là quán sao? Tức là mình quán là tất cả những cái gì ở trong mình mà nó thuộc về xương, về thịt, những cái về phần cứng, tất cả những cái đó là nó là cái đại biểu cho địa đại. Tất cả những cái gì mà nó thuộc về nước, nước mắt, nước mũi, nước tiểu này nó thuộc cho thủy đại. Tất cả những cái động của mình, tất cả những cái hơi nóng mình đang còn có mặt đó, là luôn có hơi nóng, nó là thuộc, nó đại biểu cho hỏa đại. Và tất cả cái mà động ở nơi các khớp xương của mình, các khớp của mình, tất cả cái đó là đại biểu cho phong đại. Là quán là như vậy. Và cái vị nó phải quán cho nó thật là rành mạch. Chưa hết, quán thân chưa hết nữa. Lại nữa, các tỳ kheo khi thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, trương phồng lên, xanh đen lại, thối rữa ra, tỳ kheo quán thân ấy như sau. Thân này tính chất là như vậy, bản tính là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Sống như vậy quán, gọi là quán thân trên thân. Thật ra là mình để ý thì mình đã thấy, nếu mà nói theo quán cái nghĩa pháp Tức là khi mà quán thân đó, là mình có thể nói là tim, gan, phèo, phổi, những cái đó đó thì nó là thân. Nhưng mà khi mình nói, thí dụ mình thêm cái chữ nó bất tịnh vào, tức là nó thuộc pháp rồi, nó thuộc về pháp rồi. Khi mình nói là thí dụ như là nó rã, nó rửa, nó nát, nó này, nó nọ, nó gì, nó không có một cái gì, nó bản chất không vượt qua đó được, là quán pháp rồi đó. Cái đó nó là về nghĩa, nó là về pháp rồi đó. Nhưng mà ở đây thì là nó vẫn là thuộc về thân thôi. Thành ra đó là mình nói cho biết là cái liên hệ giữa thân với pháp. Tiếp tục, như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, diều hâu ăn, chim kên ăn, các loài chó ăn, các loài dã can ăn, loài côn trùng ăn, thì kheo này quán thân như sau. Thân này, tức là thân của mình, tính chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Để thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, hoặc là các bộ xương chỉ còn dính với nhau, không có máu, không có thịt nữa, và các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, chỉ còn dính lại một chùm với nhau qua các đường gân, hoặc chỉ còn xương không có gân nữa, rải rác chỗ này chỗ kia, chỗ thì là xương tay, đây là xương chân, đây là xương ống, ở đây xương bắc vế, ở đây xương mông, ở đây xương sống, ở đây xương đầu, thì kheo quán thân ấy như sau. Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt qua khỏi tính chất ấy. Đó là quán thân trên thân. Cái cuối cùng mà quán đến cái chỗ mà tiêu tán hết, tỳ kheo thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, hoặc chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn một đống xương thối trở thành bột, tỳ kheo quán thân như sau. Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản tánh thế. Đó là quán thân trên thân. Vị ấy chỉ nương tựa vào cái quán đó, không nương tựa bất cứ một cái gì trên đời này. Quán như vậy thôi thì nó mới mạnh. Đó, đến đó đó mới là xong cái quán thân trên thân. Bây giờ tiếp tục, thế nào là quán thọ trên các thọ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ tuệ chi, tôi cảm giác lạc thọ, cảm giác khổ thọ thì biết tôi cảm giác khổ thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ thì biết tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Bắt đầu để ý đến cảm giác của mình. Khi mình ngồi mà mình không có cảm thấy vui buồn gì hết á, thân của mình không khó chịu mà cũng không có thấy gọi là thích thú gì hết á, thì đó là bất khổ bất lạc. Là cũng phải biết, mà biết với tất cả cái nhiệt tâm, cái tinh cần của mình, tỉnh giác của mình đó. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất thì tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Thuộc vật chất tức là thuộc về thân của mình ấy, và những cái sự vật bằng vật chất nó đưa đến. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất thì biết tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Đó là những cái ý nghĩ, chẳng hạn như vậy, những cái ý nghĩ, ý tưởng mà mình cảm thấy, mình nghĩ tưởng mà mình cảm thấy nó lạc, tức là nó thích thú, đó là nó không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ cũng như vậy, thuộc vật chất cũng biết là nó thuộc vật chất, khổ thọ thuộc vật chất, mà không thuộc vật chất thì cũng biết là tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Rồi cảm giác bất khổ bất lạc thọ cũng thuộc về hai loại, hoặc vật chất hoặc không thuộc vật chất, thì đều biết như vậy hết. Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ. Nội thọ là cái thọ ngay nơi tâm thân của mình. Quán thọ trên ngoại thọ, quán thọ trên nội ngoại thọ cũng tiếp tục là giống như là cái nguyên tắc ở trên, tức là quán tánh sinh khởi trên các thọ, tánh sinh diệt trên các thọ, tận diệt trên các thọ. Rồi nói có thọ đây, đây cái là các cái câu nói ở trong Đức Phật nói trong kinh, đôi khi mình nghe nó rất lạ, nó như thần chú, nó không có chủ ngữ, nó không có gì hết, nó chỉ xác nhận thôi. Nó chỉ là một sự xác nhận có thân đây, nên là nói một cái là cũng như mình nói thân. Đấy, cái người ta nói, người ta tu người ta chỉ nói thân, tức là có thân đây, nhưng mà đôi khi cái chữ có đây nó cũng là một cái mà nó hơi động, nó nói thân, thân nói thọ, thọ. Tức là cái tâm huệ chi của mình nó nhận như vậy. Khi mà mình tu tập như vậy ấy, thì ví dụ như là mà nó thuần thục, mà nó thâm nhập, các vị đó người ta cảm thấy khỏi phải cần quán vô ngã. Thì nó, tức là cái tuệ của mình, cái huệ tâm sở của mình ấy, nó chỉ nhận, nó như là cái tấm gương nó phản chiếu. Vì ấy sống quán như vậy, thọ trên thọ, không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời. Thế nào là quán tâm trên tâm? Ở đây tỳ kheo với tâm có tham, biết rõ tâm có tham. Với tâm không tham, biết rõ tâm không tham. Cho đến tâm có sân, tâm có si cũng biết rõ, tâm không sân, không si cũng biết rõ như vậy. Với tâm thâu nhiếp, vị ấy biết tâm mình được thâu nhiếp. Với tâm tán loạn, vị ấy biết tâm bị tán loạn. Trong khi tu như vậy á, tâm mình bị tán loạn, tức là bị gọi là bị thất niệm, tán loạn đi, thì cái lối của họ niệm nó không có đi đâu mất hết á. Mình biết tâm tán loạn, tức là mình niệm, tức là huệ và niệm nó lại tập trung vào rồi. Chứ không phải là mình phải tìm cách mình diệt cái tán loạn nó, mình trở lại cái trạng thái cũ. Thành ra nó giống như là cái tấm gương nó cứ tiếp tục nó chiếu thôi. Và chính cái tính chất chiếu của nó là cái mình tu tập. Chính cái tính chất mà huệ chi ấy, là cái mình tu tập. Chứ nó không phải là mình phải giữ một cái hình ảnh khuôn mẫu nào hết. Nhưng mà bắt buộc rằng là cái nguyên tắc lúc đầu tu ấy, là mình phải xả tất cả mọi cái hết đó. Để cho cái tuệ chi nó sáng tỏ, nó mạnh. Nó buộc mình phải có một nơi như là rừng này nó yên tĩnh rồi đó, cho nó mạnh như vậy đó. Rồi cứ ở trong tâm mình mà nó động cái gì đó, là mình biết và nhận biết cái đó. Cái này tuệ chi phải mạnh, tức là niệm phải mạnh lắm. Nếu mà mình mà ví dụ một cái tâm tưởng tham dục nó khởi lên trong mình á, mà nếu mà mình gọi là chạy theo cái tâm tưởng tham dục đó, chạy theo ở đây nó có hai cách. Một là mình chiếu theo nó, không có cưỡng, không có phá, không có gì hết, mình chiếu nó. Hai là chạy theo, đây là tán loạn, bỏ mất cái tuệ chi đó, bỏ mất cái niệm đó đi. Đó, cái đó là cái lối, cái chữ đó là cái chữ chạy theo, cái nghĩa xấu, cái nghĩa mà của thế gian. Mà các vị này thường đả phá. Còn cái nghĩa mà chiếu ở đây đó, đó, mình thấy không? Tâm có si, biết là tâm có si chứ đâu có phá. Đó. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Ví dụ mình ngồi mình nghĩ đến một người nào mình tức giận lên nữa, thì mình chỉ đây là sân, tâm đang có sân. Mà nếu mình an trụ vào cái biết, cái thấy đó, thì cái sân nó không tác động. Tự nhiên nó trở thành một cái hình bóng vậy thôi. Và cái tiếp tục quán chiếu của mình ấy, nó vẫn mạnh ra. Ở đây gọi là tuệ chi. Nếu mình nói theo đại thừa, mình chữ dùng thường quen là quán chiếu của mình. Thành ra như vậy ấy, mà con người nó phải tập, và nó phải có rất nhiều cái khác nữa. Và nó phải tập từng hoàn cảnh, nó tập từng tâm tưởng nó đi. Tại vì cái người thông thường lúc đầu tiên ấy, mà quán cái về bất tịnh nó chưa có mạnh á, quán cái bất tịnh chưa mạnh, một khi mình khởi một cái dục tưởng lên á, thì nó rất là động tâm mình, mình không có giữ được cái chánh niệm nữa. Cho nên chính vì vậy cho nên nói ở đây là nói một cách nguyên tắc thôi. Nhưng mà khi mình vào tập tu, những cái đầu tiên đó mình phải tập cho thật vững. Không bao giờ nôn nóng mà tập những cái cao hết á, mà phải tập những cái mà ABC đầu tiên, nó tập cái đó cho nó thuần thục, nó vững, nó nhuyễn. Hồi xưa đó mà có một tờ báo viết về thể thao á, tờ báo nó cái anh chàng phóng viên nó viết á, nó mới nói về đội bóng đá của tuyển của Đức, nó bảo là cầu thủ của Đức á, đội Đức cứ bao giờ nó cũng vững, nó giỏi hết á, bởi vì cái lối huấn luyện bên Đức á, nó không biết không, dù cái thằng mà nổi tiếng nhất thế giới, cái thằng đó đang là cầu thủ sáng giá nhất thế giới, cũng tập tất cả những cái căn bản đó đều đặn, luôn luôn là nó bắt phải tập như vậy, không bao giờ bỏ những cái nền tảng căn bản hết. Thành ra cầu thủ của nó thằng nào cũng huấn luyện một cái cách căn bản rất vững, thành ra coi như là nó vững ghê lắm, nó vững hơn các cái tuyển cầu thủ, nhất là một khi mà nó tập hợp lại nhau ở các nơi khác, các xứ khác. Nó nói cái thằng phóng viên nó nói là vậy, là Đức là như vậy. Cho nên khi mình tu tập cũng vậy, mình không có nôn nóng tập những cái chỗ cao, mà cứ cái căn bản nhất đó mình nhổ. Mà dù bây giờ đó mình thấy mình nhuyễn nó ghê lắm rồi đó, nhưng mà vẫn tiếp tục giữ nó đều đều rồi mới tu lên, mà cái kia vẫn giữ đều như vậy, thì lúc bây giờ nó rất là vững. Nếu mà cái bất tịnh của mình nó thật vững á, với cái niệm với cái huệ mà an trú với thân của mình nó thật là vững á, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu mình thấy là nhiều cái, tức là các cái tưởng á, các cái dục tưởng nó khởi lên á, nó chỉ như hình bóng à, hoàn toàn nó như là nó không ảnh hưởng gì được mình hết á. Và có thể nói là bởi vì cái hướng đi của các nhà thanh văn á, là ly dục nhập niết bàn, cho nên không sử dụng cái đó, không sử dụng cái đó mà để mà trở thành cái phương tiện của bên đại thừa. À, nên chính vì mình biết điều là cái mục tiêu của bên thanh văn là đạt được cái niết bàn, cho nên tất cả những cái mà trên đường đi đến niết bàn đó, nó có nhiều cái phương tiện, nó có nhiều cái giai đoạn đó, nó rất là hay, nó rất là gì đó, nhưng mà cũng bỏ qua hết. Cũng như một người ấy, chỉ nghĩ một cái điều là vào được kho tàng thôi. Trên đường đi đó, người đó bắt đầu thấy rõ, người đó biết là đi con đường này nguy hiểm, con đường này đi nó thông này, con đường này đi gì đó, và người đó biết rất nhiều cái, nhưng mà người đó không cần cái chuyện đó, người đó không cần đến cái sự hiểu biết, không cần đến cái nhớ, chỉ vào đến kho tàng thôi là được. Còn một người nữa đó, mình đi cũng như là mình đi, nhưng mà mình còn bạn đồng hành và mình còn muốn giúp những người đó, mình còn gì đó. Cho nên trên cái đường đi của mình đó, mình phải học hỏi tất cả luôn nữa, chứ không phải là nó chỉ cứ đến cái kho tàng đó. Học hỏi hết tất cả mọi cái, biết rõ để giúp lại những người sau. Thì cái đó nó là đại khái đó, mình nói một cái cách nó hạn hẹp đó, vấn đề mà giữa cái tinh thần của đại thừa, cái tiểu thừa đó. Thì do đó cho nên trong này nó có rất nhiều cái, và lúc đó các vị đó có thể khám phá ra được, có thể nhìn thấy rõ ra được đó, tất cả các pháp nó đều là dư huyễn, nó đều là tính không hết. Và tất cả các pháp đó nó đều là cái chỗ đó, để bắt vào trong cái chỗ giác ngộ hết. Cũng như là mọi cái hình ảnh đó, nó đều là một cái phương tiện, là một cái chỗ để mà mình nhận ra được cái tính chất soi sáng của tấm gương hết. Nếu không có hình ảnh nó hết, mình không biết đâu là cái soi sáng của nó hết. Thành ra nếu nó không có một cái hữu tình, một cái hoạt động nào của hữu tình đó, mình không nhận ra được chính giác nó ở đâu hết. Nó thành ra hư không, nó thành không có gì, vật vô tri. Nhưng mà khi nó hiện lên một cái hình ảnh đó, là trong đó nó có pháp. Đấy, dù cái hình ảnh nó là hình ảnh tội ác, trong đó nó có pháp. Nếu ở trong đó, đó mà nó xả tất cả những cái tâm mà thất niệm, những cái tâm mà tán loạn, những cái tâm tham sân si, chấp thủ cái này nọ đi đó, thì chính cái chỗ đó, đó với lại cái chỗ giác ngộ đó, nó hầu như là nó là một với nhau, nó không xa nhau chút nào. Cũng như là hình ảnh của con quỷ sứ, một cái bóng quỷ sứ hiện trong gương, cái bóng đó với lại cái chất sáng của gương nó không cách xa nhau một chút nào. Thì cái đó là đại thừa phát triển. Còn khi bên thanh văn nó không có cần cái đó, vào chỗ niết bàn tịch diệt thôi, viên mãn thôi, thoát khổ thôi. Nên đây nó vậy, mình thấy không? Tâm có si, tâm thì biết là tâm có si, không có nói chuyện phá. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Rồi tâm không được quảng đại, tâm quảng đại thì biết là tâm quảng đại, mà tâm không được quảng đại thì biết là tâm không được quảng đại. Tâm vô thượng hay với tâm có định thì biết là tâm có định, tâm vô thượng. Nếu tâm không định thì biết là tâm không định. Nếu tâm giải thoát thì biết tâm có giải thoát, nếu tâm không giải thoát vì ấy tuệ trì tâm không giải thoát. Tức là cái đi, nó đi cho đến cùng cái tập luyện này là nó trì ở trong cái niệm, nó trì ở trong cái niệm huệ cho đến cùng. Mọi cái khác khởi lên, nó cứ nhận biết như vậy, nhận biết. Sống như vậy là quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại tâm, là quán lên tâm người khác cũng vậy. Quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, quán mình, quán người luôn. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Đó là quán tâm trên tâm. Bây giờ mới đến quán pháp. Thì quán pháp là bắt đầu mang những pháp ra quán. Trên này có 5 triển cái. Rồi quán 5 thủ ẩn. Rồi quán 6 nội ngoại xứ. Rồi bắt đầu quán 7 giác chi. Theo các kinh Pali á, là cái quán tứ niệm xứ, nhất là quán pháp, nó liên hệ chặt chẽ với thất giác chi. Cuối cùng mới quán đến tứ đế. Tất cả những cái quán như vậy là nó cũng theo một cái nguyên tắc như nhau. Ở đây này, quán pháp thế nào là quán pháp trên các pháp? Thì theo quán pháp trên các pháp đối với 5 triển cái, tỳ kheo nội tâm có ái dục thì liền biết nội tâm tôi có ái dục. Thế là bây giờ mình hiểu cái lối tu của quán tứ niệm xứ ở đây là vậy. Tức là khi mà một cái gì trong mình nó khởi lên, nơi thân, nơi thọ, nơi tâm. Thế rồi vậy cho đến giờ còn đây là cái cách quán pháp. Tức là khi mà cái nội tâm của mình, tức là tâm mình nó có ái dục á, thì nếu mà mình quán tâm á, thì mình chỉ nói một câu là tâm có ái dục. Và mình dựa ở trên cái mà biết có ái dục, dựa trên cái chỗ đó. Và an trụ nó ở trên chỗ đó. Có ái dục, biết là có ái dục, chứ nó không có gọi là nó tán loạn đi đâu hết á. Thì khi mà nó trụ cái tâm lại như vậy á, thì cái hình ảnh ái dục của nó chỉ như là một cái bóng mờ thôi, thấy nó như huyễn đi. Và mình an trụ nó và lắng tâm vào đó. Bây giờ thì quán pháp á, thì nó đi theo cái nghĩa cái pháp đó. Khi có ái dục, biết là nội tâm có ái dục. Thành ra giữa cái tâm với lại cái pháp á, thực ra cái chữ pháp nó khó, mà mình biết hôm qua mình nghe đó. Pháp mà khi mà mình muốn nói cho nó dễ hiểu cái chữ pháp thì mình nói dùng cái chữ gọi là ý nghĩa. Ý nghĩa nó là đối tượng của ý căn. Ý nghĩa, danh từ, hình ảnh. Hình ảnh qua danh từ thì nó thực ra nó là pháp. Thành ra thực ra cái thân của mình nó có cái danh từ và nó có một cái nghĩa của thân, cái đó nó thuộc về pháp. Cái thọ cũng như vậy, đến cái tâm cũng như vậy. Cho nên giờ quán pháp á, thì có thể nói là nó chỉ là gọi là nó vẫn nói đến cái tên là có ái dục, nhưng mà nó có một điều là nó nhấn mạnh vào cái ái dục hơn là nó nhấn mạnh vào cái tâm có ái dục. Nó nhấn mạnh vào cái phần ái dục thì gọi là quán pháp. Thành ra thực ra thì cái nào cũng là pháp mà. Thành ra đây muốn phân ra được giữa pháp với lại ba cái trên thì nó chỉ có ở chỗ ở điểm đó thôi. Tâm có ái dục, nói tâm có, tâm tôi có ái dục, nhưng mà không có đặt nặng vào tâm mà đặt nặng vào chỗ ái dục. Đó. Thấy cái ái dục. Nội tâm không có ái dục, tuệ chi nội tâm tôi không có ái dục. Đây cũng là một cái để cho mình từ từ biết cái đạo Phật vào trong sự tu tập của đạo Phật. Mình đi sâu và mình biết thì mình thấy là cái người Phật tử bên ngoài nó người ta hiểu đạo Phật một cách rất là nho giáo. Đạo Phật nó như là khoa học á, đạo Phật không có ngại ngùng, có sợ gì ái dục hết á. Mà nhìn thẳng vào đó, nhìn thẳng hết sức vào đó. Nghĩa là có thể nói đó, nhưng mà người đời thì người ta cứ nghĩ là nói đến đạo, nói đến mấy thầy này nọ là đừng có nói về chuyện đó nghe. Mà đến nỗi mà cái khi mà giảng về cái giới mà giới dâm á chẳng hạn, mà tổ Đạo Tuyên với tổ Linh Chi còn đưa ra những cái bình luận của mấy vị thầy bên Trung Hoa đó, nói là tại sao mà cứ đem những cái chuyện xấu xa đó ra nó nói, tại sao Đức Phật lại đem chuyện xấu xa đó ra nói. Đấy, còn kiểu vậy, tức là họ bị cái nho giáo đó. Họ nghĩ là một cái gì họ tôn kính gì thì nó không có được đụng đến mấy cái đó, mình không nên nói. Nhưng mà khi mà mình học trong kinh gì thấy Đức Phật nói cái đó nó rất là thẳng thắn, nói nó rất là mạnh mẽ và thẳng thắn. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu cái người tu á, một cái người đệ tử Phật xuất ra theo Phật, cái người nó phải thấy rõ. Và thực sự đó, nó có một cái cách là nếu mà mình không muốn các dục tưởng á mà nó làm chủ mình á, là mình từ từ mình phải tập quán nó một cái cách rất thẳng thắn, quán nó rất mạnh đó. Khi mà Đức Phật đã cho mình, ví dụ bây giờ mình lấy cái bất tịnh hay mình lấy cái tứ đại đó. Khi mà Đức Phật đã cho mình các cái pháp đó rồi á, thì mình tập quán từ từ tất cả những cái hình ảnh nào, tất cả những cái chỗ nào, hình ảnh nào mà nó làm cho cái dục tưởng của mình nó động mạnh nhất đó, mình mang các pháp đó mình quán ngay vào chỗ đó. Ví dụ nó là tứ đại, nó là đất nước lửa gió, và quán thật kỹ và quán thật như vậy. Mình tập quán đó, cho bao giờ mà tất cả cái tâm của mình không động đậy, không có dục tưởng, không có làm chủ mình, không có lay động gì được mình hết. Mình quán như vậy. Còn mình tránh né cái đó, đó là cái đó luôn luôn nó mạnh và luôn luôn nó làm chủ mình. Thành ra nó không có tu như vậy đó, thì con người ta đó, mà cứ mỗi lần mà dục niệm nó động đó, là người ta chịu thua. Thành ra khi mà đã tu tập rồi đó, thì mình phải hiểu như vậy. Thì mới nghe Đức Phật nói nội tâm không có ái dục. Với ái dục chưa sinh, nay sinh khởi. Đó, xưa nay ấy, mình chưa có một cái ái dục. Ví dụ mình gặp một người, hồi nào giờ mình ở gần người đó, nó không có sinh ái dục gì hết. Tự nhiên bỗng một hôm, cái tâm mình nó khởi ái dục người đó. Đây là, với ái dục chưa sinh, nay sinh khởi, thì lập tức mình tuệ chi như vậy. Mình thấy tu này tu bạo ấy không? Tu đâu phải là tu tránh né, đâu phải là tu mà đập tránh đỡ đâu. Mà tu nghĩa là tu quán nó cứ thẳng nó tới như vậy. Với ái dục đã sinh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy. Với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy. Nội tâm mà có sân hận cũng biết y như vậy. Nội tâm tôi có sân hận, không có sân thì cũng biết nội tâm tôi không có sân. Và với sân hận chưa sinh, nay sinh, cái sinh rồi đã diệt và cái đã diệt rồi không sinh khởi nữa, đều biết y như vậy. Thì năm triền cái này, thứ nhất là ái dục, thứ hai là sân khỏe, thứ ba là hôn trầm, thụy miên. Thì cũng đều biết như vậy, nội tâm tôi có hôn trầm, thụy miên. Khi nào ngồi mà bắt đầu, cái này khó lắm. Bắt đầu mà thấy mình muốn gục xuống là mình bắt đầu mình biết. Đây là hôn trầm, đây là thụy miên, đây là hôn trầm. Làm sao mà biết như vậy? Mà hễ mà biết mà thật là mạnh á, là tự nhiên nó tỉnh. Mình tiếp tục quán như vậy. Cái nào mà nó chưa sinh nó sinh, và cái nào sinh rồi nó đã sinh nó diệt, cái nào nó không sinh nữa, đều biết như vậy. Sau đó đến chạo hối. Chạo hối nó gồm hai chữ cũng như hôn trầm thủy miên. Này nó giống nhau. Chạo là chạo cử, hối này là hối hận. Hối hận ở đây là hối hận những cái pháp hay, pháp thiện mà mình đã làm. Tâm tôi có chạo hối, biết là tâm tôi có chạo hối. Không có chạo hối mình cũng biết như vậy. Và cái cuối cùng là nghi. Năm triền cái là tham dục, sân khuế, thủy miên, hôn trầm thủy miên, chạo hối và nghi. Đó gọi là năm triền cái. Theo như trong kinh Đức Phật nói, thế ai mà vượt được năm triền cái này là người đó đắc sơ thiền. Tức là muốn nhập vào sơ thiền vượt qua năm cái này. Nếu tâm có nghi nói nội tâm có nghi, nội tâm không có nghi nói nội tâm không có nghi. Mình thấy cái này giống thiền tông lắm. Một vị kia hỏi vị thiền sư thế nào là đại ý của Phật pháp. Vị thiền sư nói là cái cột đường. Vị kia ngẩn ngơ hết, ngẩn ngơ không biết là cái gì. Đấy, vị kia vị thiền sư cũng hỏi chứ hiểu không? Ông đệ tử nói không hiểu. Thiền sư nói ta cũng không hiểu. Thế giờ mình thấy tất cả những cái nói ở đây đó, mình thấy nó đâu có trái ý Phật đâu. Khi nội tâm mình có nghi, mình đâu có đi hỏi Phật. Cái tu thật sự Đức Phật chỉ không có đi hỏi. Nội tâm có nghi biết là mình có nghi, đó là chỗ tu. Đấy ra mà hiểu không? Không hiểu không có phải là đi tìm để phá cái hiểu. Chính cái ông biết ông không hiểu đó, đó là chỗ của thiền. Đó là ý chỉ của thiền, đó là cứu cánh của thiền. Đó. Ông biết là ông không hiểu, đó là cái chỗ của thiền. Bây giờ cái tu đây, Đức Phật nói nội tâm có nghi, Đức Phật đâu có nói nội tâm có nghi, bèn đứng dậy bỏ đi hỏi Phật đâu. Nội tâm có nghi biết là nội tâm có nghi. Đó là chỗ tu tập và đó là cái con đường độc nhất để đưa đến chỗ chính trí giải thoát, niết bàn. Và Đức Phật nói rõ ràng thêm một câu, không nương tựa bất cứ gì trên đời này, nương tựa vào cái chỗ biết đó. Thành ra vấn đề của cái người tu đây không phải là giải đáp cái nghi vấn của mình, không phải là phá một cái tham dục này, không phải phá một cái sân khỏe kia, mà cái chỗ đó là biết là quán chiếu đó. Thành ra nó mình thấy nó giống y như thiền tông. Thành ra thiền tông nó không nằm ở dưới, cho nên mỗi lần mà mình bảo chứ ủa sao như vậy, đối với thiền tông ấy, khi mình nghe một cái tiếng gì đó thì nên mình đừng không cần biết cái tiếng gì hết, mình chỉ thấy là mình nghe. Dạ. Thiền sư gõ bàn cái hiểu không, là thiền sư nói là cái chỗ mà ông biết cái tiếng đó, cái chỗ mà ông nhận ra cái tiếng đó. Thành ra đó, cái chỗ đó là cái linh quan của ông đó. Tự kỷ linh quan của mình là cái chỗ đó, là cái chỗ mà cứu cánh của tu tập, cứu cánh của giác ngộ. Chứ không phải là mình bảo đây là cái tiếng này cái gì, tại sao thầy gõ như vậy, thầy gõ như vậy với cái ý gì. Thế mà khi mà mình đi vào cái đó rồi là mình đi vào tất cả cái sai lầm. Thành ra cái người tu ở đây, người tu ở đây là cứ vậy mà quán chiếu, cứ vậy quán chiếu mà không bao giờ nó chạy theo cái cảnh đó hết. Tức là cái cảnh bất cứ một cái tâm tưởng khởi lên một cái nó giữ lại ở trong cái quán chiếu và nó không có giải quyết cái vấn đề mà cái đó đặt ra. Tất cả những cái đó đặt ra là nó liên hệ đến cái phiền não bất cùng tận thôi. Tất cả những cái giải quyết đó không có thực mà không có hữu ích. Thành ra ví dụ mà ông thiền sư cũng hỏi, ông dẫn mình đi dạo cảnh hỏi đẹp không, và đẹp, ông thiền sư cũng có thể phương tiện hỏi cái gì đẹp vậy. Đó là muốn cái tuệ tri của mình á. Nó là vậy chứ không phải là nói cái cảnh cái đẹp. Thành ra khi một thiền sư hỏi mình một cái là có gài hết trong đó. Thiền sư không có hỏi cái đó, hỏi cái này, hỏi cái quán chiếu của mình á. Ông từ đâu tới? Tức là cái quán chiếu của ông đó, cái mà biết là mình từ đâu mình đi tới đây á, muốn hỏi cái đó. Mình là từ cái đó mà tới đó, chứ mình không phải là từ cái chỗ kia mà tới. Thế ra nó như vậy đó là nó mới thành thiền tông. Em biết vậy đó, bây giờ thấy thực sự ra nói vào là mấy học giả nói thiền tông là con đẻ của văn hóa Trung Hoa thì nó thì thực sự ra cái vấn đề đó vấn đề ngoài ngoài mặt hết á. Cái cốt lõi ở bên trong, cái sự chứng ngộ gì bên trong nó không có sái gì với Đức Phật hết. Vậy là vị đó sống quán pháp trên các nội pháp. Bây giờ quán năm thủ uẩn, tỳ kheo suy tư, đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Khi quán năm thủ uẩn này ở đây đưa ra là quán bắt đầu quán sắc, sắc tập và sắc diệt, đi dần vào tứ đế đó. Thọ cũng vậy, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Tưởng cũng vậy, đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt. Hành cũng vậy, đây là hành tập, đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, trên các ngoại pháp, quán như vậy. Thì năm thủ uẩn này ở đây Đức Phật bày là quán theo khổ tập diệt. Quán sáu nội ngoại xứ thì quán như vậy. Tỳ kheo tuệ chi con mắt, rồi tuệ chi các sắc, rồi do duyên hai pháp này kiết sử sinh khởi. Thì ấy tuệ chi như vậy. Rồi với kiết sử chưa sinh được sinh, vì ấy biết. Đã sinh được đoạn diệt, vì ấy biết. Đã đoạn diệt không sinh nữa, vì ấy biết. Rồi khi tuệ chi về tai, rồi tuệ chi các tiếng, rồi hai cái nó xúc nhau, rồi nó khởi lên kiết sử, thì ấy cũng biết như vậy. Và quán như vậy hết sáu căn sáu cảnh. Đó là quán về sáu nội xứ, là quán sinh khởi, sinh khởi. Thành ra cái chỗ mà tiếp xúc giữa căn với cảnh nó sinh khởi lên các kiết sử. Rồi bắt đầu sống tiếp tục quán bảy giác chi. Thành ra như vậy mình thấy là mình phải học tất cả những cái pháp này rồi mình mới vào quán được chứ. Thành ra rõ ràng bây giờ mình thấy thiền quán ở trong đạo Phật đó, nó phải học Phật pháp rồi nó mới tu tập cái thiền định của đạo Phật được. Chứ đâu phải không biết Phật pháp gì hết rồi cứ ngồi im lặng như vậy đó là tu tập thiền đâu. Nội tâm mà có niệm, giác chi là bảy thành phần. Vì ấy biết là nội tâm có niệm, giác chi. Nếu không có niệm, mình biết là không có niệm. Giác chi chưa sinh được sinh, biết như vậy. Sinh rồi diệt, biết. Diệt rồi không khởi nữa. Chưa sinh, đã nay sinh khởi, vì ấy biết như vậy. Đã sinh được tu tập viên thành, vì ấy tuệ chi như vậy. Giác chi thì nó có khác ngược lại. Giác chi bảy cái nó gồm có này, mình nó cũng không phải là khó nhớ nếu mà mình biết phân nó ra. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, nó đi với nhau. Ba cái này nó thuộc về quán. Niệm, trạch pháp và tinh tấn. Trạch pháp mình học rồi đó là nó thuộc về một tính chất của trí huệ. Nó là một cái tên khác của huệ. Thế là nó lọc lựa các pháp. Cái pháp này là thuộc về phiền não, cái pháp này thuộc về giải thoát, nó lọc lựa như vậy đó. Cái pháp này là tham này, cái pháp này sân này, nó đều thuộc về hữu lậu, pháp này thuộc về vô lậu này, không tham không sân chẳng hạn. Đó gọi là trạch pháp. Thì cứ niệm, trạch pháp với tinh tấn. Ba cái đó đi với nhau. Nó thuộc về quán. Nội tâm có hỷ, biết là nội tâm có hỷ. Khinh an là hai. Địch, ba cái đó đi với nhau. Hỷ, khinh an với địch. Cái này là thuộc về chỉ. Cái cuối cùng lại là xả. Xả là ở trung gian. xả là cái trạng thái trung gian quân bình chỉ với quán. Thì cứ như vậy mà quán thất giác chi. Vì ấy quán có những pháp ở đây sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chính trí chánh niệm, thì ấy không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Như vậy là tùy theo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Mình thấy ở đây Đức Phật dạy rất rõ ràng và rất là đơn giản. Cái lối diễn tả của thiền sư nó khác. Đức Phật dạy là quán như vậy và không có nương tựa bất cứ gì trên đời. Các thiền sư là phá hết tất cả những cái tâm mình chấp vào và đẩy mình trở lại với cái quán chiếu của mình. Cho nên ví dụ phá luôn cả Phật. Ngài Đan Hà Thiên Nhiên đem cả tượng Phật đi đốt để sửa. Ông thầy chỉ la om sòm với tượng Phật, tôi sẽ sửa. Đan Hà thì đan ngài Đan Hà mới khơi khơi trong cho. Ông kia bảo ông làm gì vậy, đốt rồi ông còn làm gì vậy, đốt tìm xá lợi. Ông bảo bây giờ khơi tìm xá lợi. Ông trụ trì mới nói chứ tượng gỗ sao có xá lợi. Ngài Đan Hà mới nói nếu mà tượng gỗ xá lợi thôi cho nốt mấy tượng kia đốt luôn. Đó thì thiền sư nó, thì mình có thể nói nó theo cái văn hóa của Trung Hoa. Nó có một cái tính chất rất là tề thiên đại thánh, đại náo thiên cung. Nó không có kiểu serious như là Ấn Độ đâu. Ấn Độ tu đâu đó này nọ. Nhưng mà thực sự nếu mà mình mà so sánh thì mình sẽ thấy cách nó như vậy. Đó là phá. Đây là Đức Phật chỉ nói một câu là nó rất nhẹ, nhưng mà nếu mà mình thực sự mà mình rất chú ý và mình hành đúng, không nương tựa bất cứ gì trên đời. Nếu mà còn có Phật để nương tựa, Đức Phật đã nói là trừ Phật ra. Thành ra đây là phá luôn Phật đi, bắt các tỳ khưu chỉ phải nương tựa vào một chỗ đó thôi. Thế là cho là không bám được vô Phật nữa mà. Để nương tựa vào cái chỗ cái tuệ chi của mình ấy. Cuối cùng hết là vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Các tỳ kheo lại quán như sau. Ở đây tỳ kheo như thật tuệ chi, đây là khổ. Đến đây bắt đầu có chữ như thật. Tại vì bây giờ bắt đầu vào đế, tức là chân lý rồi. Thành ra như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây là thực ra chữ này rất ư là vi diệu. Thì sau này mà ngài Pháp Sư ngài Trần Na phát triển Nhân Minh Luận ấy, cái vấn đề ở đây có đây đây nó không có xác định là gì hết. Đây là cái này là bút, đây cái bút. Mà trước khi nói cái bút mình nói đây nó là cái gì vậy? Rồi khi mình muốn hỏi, mình hỏi cái này nó là nói cho cái gì vậy? Đây đã là cái bút rồi, tại sao lại cái này là cái gì? Mà mình nói cái này là cái bút. Cái chữ cái này, cái chữ đây ấy, đó là ngài Pháp Xưng với lại ngài Trần Na. Ví dụ nói ở kia có lửa, ở kia đó là gì ấy? Bởi vì nó có khói cho nên nó có lửa. Ở kia, một cái chỗ như vậy. Đây không có lửa, đây có lửa, vậy. Đó, tất cả cái chữ đó là thực ra nó muốn ám chỉ cái gì mà nó muốn nói ra cái gì. Đó. Chữ đó là cái chỗ tu của Đức Phật đưa mình đến nơi một chỗ mà mình rất ư là chưa từng biết. Rất là ư là độc đáo. Khi nói đây là khổ. Đây là khổ tập. Là cái vị đó quán như vậy. Thì mình biết rằng là khi mà quán pháp trước tiên là thân thọ tâm. Thân thọ tâm mà thuần thục rồi đó. Thì lúc bây giờ cái vị đó cái, tức là thuần thục có nghĩa là cái niệm của mình nó an trụ hoàn toàn nơi cái thân của mình. nơi cái cảm giác, nơi cái tâm của mình. Lúc đó toàn thể cái hoạt động của thân, thọ, tâm này nó, cái niệm với cái huệ nó nắm vững hết á, và nó trụ rất vững chắc, nó không có chạy đi đâu hết á. Ngay nơi cái chỗ đó, ngay nơi cái mà an trụ mạnh như vậy, nói lên cái câu: đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Nói lên bốn cái chữ như vậy, chứ nó không phải là mình mà đây là khổ, mình bảo không biết là Đức Phật nói đây là gì đâu. Đức Phật không nói đây là gì hết, sao biết đây là khổ, rồi làm sao mình quán. Nhưng mà phải biết khi mà quán vào trong đó rồi, sau khi quán qua những cái pháp nữa như triển cái này, nó là cái tâm, cái tâm nó nhận ra đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây đó là cái gì, đây là đó là cái trạng thái huệ niệm của mình, cái trạng thái đó. Ở trong trạng thái đó nó phát sinh ra khổ, tập, diệt, đạo. Không có cái đó không có khổ, không có cái đó không có tập, không có cái đó không có diệt, không có cái đó không có đạo. Khổ, tập, diệt, đạo chỉ là một cái đó thôi, là cái trí quán chiếu của mình. Thành ra Kinh Lăng Nghiêm nói vị tỳ khu mà quán thân xúc đi vào thành khất thực, dẫm phải cái đinh đau vô cùng, vị đó tự nhiên giác ngộ là cái mà biết đau nó không đau, tức là cái trí mà quán chiếu đó nó không đau, nhưng mà nó biết đau và nó làm thành đau, nó làm thành khổ. Khổ đây không phải là một cái gì do ai hành mình, cũng phải tự mình làm ra, mà do bởi vì mình có cái biết đó cho nên có khổ. Đây là khổ, không phải khi nào bây giờ khám phá được cái sự thật của khổ, mà cái đây đó chính nó là niết bàn. Không, tức là khi mà mình nhìn thấy, mình lấy tấm gương dễ thí dụ, cái nhìn thấy hình bóng một con quỷ mà về sau mình phát giác ra đó, cái mặt con quỷ nó là cái chất gương sáng, mình nói đây là mặt con quỷ, đây là chất gương, mình nói như vậy đó. Mình chỉ ngay đúng một chỗ đó thôi, không có cái chất soi sáng đó, tất cả những cái hình quỷ nó không hiện lên. Thành ra đây là con quỷ, đó là đúng thật của con quỷ, và chính cái chỗ đó là chỗ không có quỷ, chỗ đó là chỗ trong sáng nhất, đây là cái chỗ trong sáng. Thành ra nói đây, một cái chữ đây đó thôi đó, là nói như vậy. Bây giờ vào đến chỗ chân thật nhất rồi đó, khổ, tập, diệt, đạo nó là một thôi. Thì lúc đó nó là tâm nó sáng tỏ vô cùng. Thành ra đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thì cái này thì câu sám mới phân tích là thực ra cái tâm trạng ở đây Đức Phật nói quán quán, nhưng mà khi quán như vậy đó là nó phải trải qua tứ thiện căn. Tứ thiện căn và nó bắt đầu nó vào, nó trải qua 16 cái tâm nữa. Đó. 16 cái tâm quán, quán về đế lý á. 16 cái tâm quán đó là nó sẽ chứng được kiến đạo. Còn đây Đức Phật không có nói chi tiết như vậy, Đức Phật chỉ nói quán như vậy thôi. Đức Phật kết luận: này các tỳ kheo, vị nào mà tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn hữu dư y, tức là còn những cái còn sót lại á, còn những cái phiền não còn sót lại, thì chứng quả bất hoàn. Chứng chánh trí có nghĩa là nhập kiến đạo. Kiến đây là trí đó, tức là chứng tu đà hoàn và có thể đi đến bất hoàn. Này các tỳ kheo, không cần gì đến 7 năm, vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Chứng chánh trí ngay trong hiện tại, đó là quả tu đà hoàn. Hay nếu còn hữu dư y, tức là chưa có đạt được A-la-hán, thì chứng quả bất hoàn. Không cần gì đến một năm. Tu tứ tập tứ niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng hai quả như vậy. Không cần 7 tháng tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng có thể chứng được hai quả như vậy. Và không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: chứng chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoại. Chưa nói đến A-la-hán, tu tập là có thể như vậy trong 7 ngày. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Đó là tứ niệm xứ. Khi mình cũng vậy thôi, mình là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Nếu mà mình nghe là nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà như vậy trong 7 ngày thôi, niệm trong 7 ngày thôi, tu niệm 7 ngày thôi, là vị đó lâm mạng trung thời là sẽ gặp Phật hiện tiền, vượt qua khỏi ba cõi, là cái vị thế nó ngang với lại A-la-hán, vãng sinh cực lạc thế giới, vượt qua khỏi ba cõi. Nghe pháp thâm nhập ha, nghe mặt sáng lạ đúng không, tỉnh mà sáng lạ đẹp hẳn ra luôn, nói thiệt này, nghe thấy đau thâm nhập lắm. Thành ra cái pháp mà những pháp Đức Phật dạy ở bên em trong cái thanh văn này nó rất hấp dẫn như thế. Cái hồi đó mà cái hồi coi các bộ này nó coi mê kinh khủng, coi quên hết tất cả, coi vậy đó. Rồi sư ông mới nói một câu ấy, sư ông Tây Tạng nói một câu, nói với lại sư huynh ấy, bảo là nhất chân hồi này phát triển một cái khuynh hướng tiểu thừa rất là mạnh. Tự nhiên anh bảo tôi tiểu thừa hồi nào đó, ông sư huynh cũng nói lại mà tiểu thừa, mình tiểu thừa hồi nào đó. Mà khi mà coi nó vô mà nó quên hết tất cả, mà nó lắng đọng rất là đã, nên nó hấp dẫn lắm ạ. Thì nếu vậy thì chắc ngày mai thì mình xong cái chú Lăng Nghiêm rồi thì chắc học câu xá tiếp sáng chiều cho nó mau xong. Khi nó xong rồi nó bây giờ mới phân ra Sa Di sẽ học. Nếu mà còn thời gian thì Sa Di sẽ học thêm cái Oai Nghi thì học khác. Bây giờ Tỳ Khưu học chiều học luật, còn học cho nó lẹ. Mai học câu xá.
Nguyện đêm công